Kết quả ta đưa vào cái gì? Chưa phải cái gì đó thì tâm tâm các cái quả Atula. Như vậy là tâm tâm các quả Atula thì như vậy không phải trời, không phải người, không phải Atula đó. Như thế gọi là ba loại, thì ba loại ấy gọi là ở trong cái thế giới nhẹ. Thế nào là ba cái cõi nặng? Đó gọi là luôn luôn tam đập, luôn luôn cái tâm tam đập chỉ tạo cái nghiệp ác rơi vào ba cái cõi nặng. Nếu đó là nghiệp tham nặng thì rơi vào ngã quỷ, cõi ngã quỷ. Nghiệp sân nặng thì rơi vào cái cõi địa ngục. Nghiệp khi nặng thì rơi vào cõi súc sanh. Như thế ba cái lớp nặng chung với ba cái lớp nhẹ trước rồi luồn thành ra sáu thú. Cho nên biết tất cả cái nghiệp khổ do nơi tâm mình mà sanh, chỉ hay nhiếp được tâm thì lìa được các cái tà ác. Tam giới lục cái khổ, luân hồi trong tam giới lục thú tự nhiên tiêu diệt, tức liền được giải thoát. Thì như vậy ngài chỉ rõ ngay cho mình tu. Nếu mà mình bỏ quên tam mà tu á thì lẫn quẩn chỉ trong lục thú tam giới mà thôi. Còn nếu mình biết nhận ra được tâm mà tu thì tự nhiên ra khỏi luân hồi trong tam giới lục thú và được giải thoát. Đó là cái tội gốc tu hành. Cho nên quý vị thấy cái người tu hiện giờ có nhiều người làm thiện tàn tề, nhưng mà thiện nó trong cái tà, thấy ai bệnh hoạn cũng thương, cũng muốn tìm cách này để chia cứu nước. Nhiều khi cũng muốn dùng thành thân và muốn dùng nhiều thứ luôn nữa, phải không? Thì như vậy họ muốn làm cái đó mà giới cái làm thương thì cũng dễ rất tốt chứ. Nhưng mà kết quả thì cũng còn nằm ở trong cái tà khi nhưng chưa có ra tới chỗ giải thoát. Còn người làm người nghiệp lành mà không có nhận được bản thân là ưa được đời sau được sinh trước thì được thanh ở các quả trời sinh trước. Vì vậy cho nên tùy theo cái chỗ tu mình nó nặng nó nhẹ thì theo đó mà thanh tâm lục đạo luân hồi. Còn nếu mình ngộ được tâm mà tu giết hết cái mầm thanh tử ra khỏi tam giới thì đó mới gọi là giải thoát. Đọc tiếp, hỏi rằng như Phật đã nói, ta ở trong ba cái A Tăng kỳ kiếp vô lượng thiên nhân cực khổ hạn mới thành Phật đạo. Tại sao ngày nay nói rằng chỉ có quán tâm mà cứ được ta đạo thì liền quả là giải thoát? Đó là vì nhớ tâm kinh nó là Phật tu tam a tăng kỳ kiếp khổ hạn vô cùng cực khổ nhọc nhằn thì sao nó được thành Phật. Bây giờ nói giờ là giết hết ba cái đạo cho thành Phật thì cái điều đó nghe rồi bọn mình đơn giản quá nha. Đó Phật đã nói ra thì không có hư dối, nó Phật không bao giờ nói giống, Phật nói thật nha. Tức là cái tâm tam độc lại thì ngài giải nó tâm thì biết tức là tam độc. Tại sao người cái Ấn Độ nói là A Tăng Kỳ, ở Trung Hoa thì gọi là bất khả sở, ứng sở tức là không có thể tiếp, không thể tiếp. A Tăng Kỳ là vô số, vô số tức là không thể tiếp được, nên gọi là bất khả sở. Ba cái tâm độc này, cái tâm ba độc này ở trong nó có hằng hà xa các cái niệm ác, và ở trong mỗi mỗi niệm ác đó đều là một kiếp. Như thế hằng hà hằng xa không thể tính kể cho hết, cho nên nói là tam đại A Tăng Kỳ. Thì ngài nói là ở trong cái tam đạo của chúng ta đó, trong đó từ tam đạo không biết là hàng hà tha thứ ác niệm, rồi mỗi ác niệm là mỗi kiếp. thì như lại đó mà giết hết bao nhiêu cái ác niệm đó là giết được tất cả cái vô số kiếp. Thì như lại giết hết ba cái vô số kiếp của tham của thân của tiêu á, thì gọi là la ba thân tiền. Thì nghe giảng vậy chúng ta thấy thân hơi dưỡng ác phải không? Như tự thật cái đó là một lẽ thật, mà nhiều khi chúng ta mắc kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài thích tình tôn hàm nè, muốn thành Phật thì hết ba đạo thành Phật cái gì phải không? Bởi vì có ba đạo cho nên nó dính ra thiên hình vạn trạng tiền não, bao nhiêu bệnh tiền não cũng nhất từ ba đạo mà ra. Ba đạo nó có cái đặc thơ đặc tế, mà tham được có cái thân thơ thân tế, thân một cái thân thơ tinh tế, tuy với cái chi thơ chi tế, nó thơ nó tế là mình nó hai tiếng lên, cái thân thơ có ngàn từng cái thơ, thân cái tế có ngàn từng cái tế nữa, phải là bây giờ nếu bị kể thì từ ngày cái thơ rồi thì chắc chừng bao nhiêu cái thơ, cái thơ không biết bao nhiêu cái thơ mà tính á. Bây giờ tôi nói ví dụ nhưng mà nó phát ra lỗ tai thì tham nghe những cái tiếng hay, phải không? Nó phát ra con mắt thì tham thấy sắc đẹp, nó phát lỗ mũi thì tham lưỡi vị thơm, nó phát ra cái lưỡi thì tham nếm vị ngon, rồi phát nó phát ra thân thì tham xúc chạm những cái gì nó ưa thích, còn nó phát ra ý thì nó thích những cái gì tham cái nó thích. Thì như lại đó là mình nói cái tham nó phù hợp với pháp tăng. Giờ trong cái tiếng á, tiếng có gì, cái tâm nhà cái tiếng, cái tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, tiếng ơn, diệu, tiếng khen, đủ cái tiếng, nó đều tham được hết, phải không? Giờ trong cái sắc cũng có bao nhiêu tiếng hát, sắc đẹp con người, sắc đẹp nhà cửa, sắc đẹp xe cổ, sắc đẹp băng hoa, sắc đẹp đủ thứ, đó. Giờ cái phát ra cái mũi không, cũng vậy tâm nhà cái mũi, đó. Thì như vậy thì hỏi cái tham mà kể, cứ giữ lại thì có bao nhiêu tiếng. Nó đó là cáo tăng thì đối nào nó cũng tham được hết. Giờ ở cái tham nó có ngàn nhiều ít thứ tham thì cái tham đúng vậy nó phá cho anh ơi, thì cáo tăng thì cái nào nó cũng tham được hết, phải không? Có cái tham thì nó tham nè, thì nó tham đủ thứ tham. Rồi đó là mình mới nói cái tham mà nó biến ra cái hình loạn tạ, cái tham biến cái hình loạn tạ, cái tiêu cũng vậy. Rồi còn cái tham cái thế của nó nữa, ví dụ bây giờ tôi nói nó dành. Bây giờ đối với chúng ta, nhiều khi, ví dụ như con mắt, mình thấy, nếu mà thấy sắc đẹp của con người, mình nói là tham sắc đẹp con người đó là tội lỗi, mình tôi là không có tham sắc đẹp con người nữa, nhưng mà thấy cái bông hoa đẹp mình còn thích, còn nhớ, thì như vậy cái tham bông hoa đẹp nó tế hơn cái tham sắc đẹp con người, phải không? Đó, rồi còn cái ý của mình hồi xưa thì mình tham, tôi mình tham cửa, cho nên thấy tiền của có ai để thơ hẳn đó thì mình lượm. Và thì cái tham đó bây giờ mình thấy mình câu rồi, mình lượm của người ta cách vô cớ là ăn cắp mà tội. Rồi bây giờ người ta để thơ hẳn là không dám lượm nữa, nhưng mà họ có lỡ lần quét ngoài đường thì mình lượm mình bỏ túi xài luôn. Thì như vậy đó cũng có tham hay không? Đúng lý thì mình lượm vào thì mình đo tới mình trả tiền cách này cái kia mình trả, nhưng bây giờ mình không trả. Lượng như mình xài mình cho là mình không phát thôi, mình khỏi tạo khỏi ăn phát rồi. Rồi người khi mình lượng mình trả đó thì tất nhiên là hết tham. Nhưng mà người khi xong cái trả cũng còn hai cách nữa. Lượng được cái số tiền hay là cái món đồ quý, mình thấy mình không có nở cách mình xài, cho nên mình đã gửi cho cảnh sát rồi gửi đâu để trả cho người chủ. Nhưng mà không cứ gửi trả, đưa trả lại là trong lòng nó còn thiết. Rồi tiếp thì cái đó có hoa hồng. Đó, thì như vậy tất nhiên là mình cũng trả mà cũng còn có điểm tính tham bằng đó nữa. Thì như vậy cái tế nó từ từ những tế nhỏ 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 trước. Cho nên chúng ta thấy cái tham nó dưới đủ dưới. Thì cái tham đúng vậy. Nhiều khi cái tham mà hồi xưa bình thường, nó nói tái tai thì nổi giận la hét. Bây giờ con nó phá rồi, tái tai rồi nó nổi giận la hét. Mà nói vậy nằm nằm trong bụng thấy không, không cần nhìn mặt người đó nó bỏ đi rồi. Thì như vậy cũng là sống nha. Rồi nói hết thì họ nói nó có tai lần mình không còn cái tệ không dám nhìn mặt họ, cũng nhìn mặt họ mà nó cũng là tuyệt vời không làm. Chừng nào là người ta nói có tai lần mà mình thấy không có gì thứ ngại hết không có cái gì làm cho mình thấy hơi bực bội thì tình đó nó hết. Chứ còn nó còn có hơi bực bội là chưa phải hết, chưa phải hết sạch. Thì như vậy để thấy rằng cái thân nó từ cái thơ làm đến cái tế, cả trăm ngàn thứ thân, cả trăm ngàn thứ si, trăm ngàn thứ tham, cho nên gọi là vô lượng vô biên hay vô tố. Như dùng cái danh từ gọi là hằng hà sa, không có thể tính được. Đó, thì bây giờ chúng ta tu mà giết sạch hết ba thứ đó rồi thì tự nhiên mình thành Phật chứ không có gì cả. Mà ba thứ đó, quý vị, bây giờ chúng ta tính bao lâu chúng ta giết hết ba thứ đó. Mà ba thứ gì nghe bình giản quá, thử thật, mình tưởng chừng như là có một chiều làm hết vậy. Nhưng mà sự thật ra ba thứ đó là hết được những cái thứ của nó cũng không biết bao lâu hết. Nghĩa là hết cái thơ thì dễ rồi, dễ chứ không phải dễ như thế. Ví dụ như là người ta chửi cái mặt mình là mình đừng nổi nóng lên, chuyện đó không phải là dễ đâu. Thử thầm cho tới chừng nào mà chửi cái mặt mình mà mình cũng vẫn tươi cười như thường thì cái đó là mà không có được dạo lắm chứ. Như cái tôi cười mà được dạo tôi cười bên ngoài thì cái đó cũng chưa phải là cái tuyệt nữa. Thì như vậy cho nên hết được ba cái đó là cái thời gian dài dẫn thì không có mau. Cho nên biết rõ rằng ba cái đọc mà dứt thì có thể gọi là qua ba cái duyên xuống kiếp. Nhưng ở đây thì ngài nói rằng ba đọc nó biến hình biến trạng quá nhiều ở trong mỗi niệm ác của mình thì gọi là một kiếp. Vì vậy mà chúng ta dứt hết bao nhiêu niệm ác đó gọi là qua ba cái ác tăng từ kiếp. Cái tánh coi như đã bị tam đọc nó che đậy, nếu không vượt ra ba cái là tâm đại a tăng kỳ đó, đại hằng hà sa, ba cái đại hằng hà sa ác đặc này thì làm sao gọi là giải thoát ra. Vì vậy cho nên nó qua ba tăng kỳ mới được giải thoát. Nay nếu hay chuyển tham sân si vân vân, ba cái thứ đập tâm đập này làm ba cái thứ giải thoát ấy là ấy gọi là được đọt tam cái a tăng kỳ trước, tức là được qua ba cái a tăng kỳ trước. Chúng tâm đời mạt pháp như si đoạn văn, không có hiểu cái lời nói bí mật của Như Lai về ba cái đại a tăng kỳ, đoàn nói thành Phật ở trong số kiếp như vi cần. Đây đâu phải làm như làm những người tu hành họ thối cái bồ đề đảo nó hả, mình cứ nói câu phải chỉ cho được qua số kiếp nhiều như vi cần, không nói quá gì hết, không biết gì nào hết. Còn nếu nói tu mà ta đọc qua ta đọc là thì đó là qua ba vô số kiếp thì không nói hả. Quý vị thấy ngán à, hết ba đạt thì qua được ba vô số kiếp thì như vậy mình thấy rồi. Tỷ dụ hôm trước mình sanh năm người, bữa nay mình giảm còn chuyện kiếp thì mình thấy mình qua bệnh kiếp rồi, thấy không? Như vậy thì mình có thể mình lường biết thì làm thành thật, làm thấy thành thật cũng xa. Chứ còn nói qua ba vô số kiếp như là các bụi thì không, như là coi như mình vô thành. Mà nói vô thành tức là thấy rồi đệ pháp. Vì vậy cho nên chúng ta biết ba vô số kiếp tức là ba đạt, qua ba đạt rồi thì thành Phật, đó là một sự thật ở ngay nơi tâm mình. Như vậy thì chúng ta hy vọng, tuy nhiên là nay chúng ta còn tham sân si và chúng ta cố gắng nỗ lực làm cho nó mòn, nó giảm từ 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 từ, nó giảm được phần nào thì thấy qua được phần ấy, thì như vậy cái con đường thành Phật chúng ta thấy có phần để phải vô phần nữa. À, thì như vậy tức là ngày chuyển hết chúng ta đường này trở về tự tâm, mà trở về tự tâm thì cái đó mình mới thấy mình làm được. Chứ còn nếu mà nó kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài, những cái danh từ bên ngoài thì chúng ta đang được quá nản thối chí. Vì vậy cho nên hiểu lầm có thể làm cho mình phải thối bồ đề tâm. Sở dĩ bây giờ đại đa số người tu mà không tin mình thành Phật là phải hả? Tại tưởng tôi không có bao nhiêu có kiếm gì vậy hả? Mình nói cái lệnh kiếm nhỏ tiếng vậy. Còn tới hai cái vô số kiếm với một cái vô số kiếm mà có mà không chút xíu chừng nào cả. Cho nên không nên gọn thành Phật. Còn bây giờ nghĩ rằng nghĩa là biết sao đạt được thành Phật thì nói là biết mau chừng nào thành Phật, mau chừng đấy. Thì như vậy cả những mình hy vọng thấy ha, trong đời này biết nói sao đạt được thành Phật nha, thì cái đó là cái làm cho mình nỗ lực mình tu, từ đó đạt thành Phật là hết tham sân si. Có Phật nào còn tham sân si đó, thấy ha. Thì như vậy mà nói ra vô số kiến thì không ai có hy vọng hết, còn nếu nói hết tham sân si thì mỗi người đều có hy vọng. À, thì chúng ta thấy tổ chứa nó nguyễn chuyển cho bên ngoài trở về tự tham, mà trở về tự tham thì mình cảm thấy mình rằng tuy nhiên muốn biết đến nó cũng phải thời gian khá dài, nhưng mà mình cảm thấy rằng dễ tu, nhờ vậy mà mình phấn chấn tu hành được, giúp được cái ba cái đạo mà hy vọng mau thành Phật. Đó là cái lối khéo chuyển bên ngoài để trở về tự tham. Cho nên cái phẩm này, cái phần này gọi là phá tướng, phá tướng là vậy, tức là không có mắt được hình tướng bên ngoài để quy hướng về nội tâm. Hỏi rằng Bồ Tát Ma Tát do từ tam độ tịnh giới hành lục ba la mật mới thành Phật đạo, nay bảo cái người học chỉ có quá tâm thôi, không có tu giới hạn, rồi thì làm sao mà thành Phật được? Đó, tam tự tịnh giới tức là nhân cái tâm tam độc lại, nhân cái tâm tam độc thành ra vô lượng cái nhóm thiện. Chữ tự đó nghĩa là hội họp lại, vô lượng cái là khắp thiện, khắp hội họp nơi tâm, cho nên gọi là tam tự tịnh giới. Lục ba la mật ấy tức là tịnh sáu cái căn loại, người ấm gọi là ba la mật, người trung hoa gọi là bến bờ kiêu á, do hay là đạt đạt bỉ ngạ tức là bến bờ kia, do sáu căn thân bệnh không nhiễm theo sáu trần, tức là qua được cái con thân phiền não đến được cái bờ bồ đề. Cho nên nói rằng lục ba la mật, bây giờ nói là tu lục ba la mật, có đầy đủ lục ba la mật mới thành Phật. Thì bây giờ lục ba la mật tức là lục căn, mà lục căn là lục hai gì hồi xưa nó nhiễm sáu trần, bây giờ để mình thanh tịnh nó không có nhiễm sáu trần nữa, tức là nó qua được cái phong ô nhiễm đó, phong phiền não ô nhiễm nó đã qua, tức là nó đến bây giờ niết bàn cái gì hết. Thì lục ba la mật là ngay lục căn mình đến đâu xa lạ. Ba ra tâm kỳ tức là tam độc của mình chứ không có cái gì khác. Đó, thì như vậy ý là chỉ rõ tam a tâm kỳ và lục ba la mật đều ngay nơi tâm mình là sáu căn của mình chứ không có gì khác. Phải là như kinh đã nói, tam độ định giới ấy tức là thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sanh, đó gọi là tam tự tịnh giới. Nếu chỉ nói chiếu cái tam tâm tam độc thì đâu không phải là văn nghĩa có chữ cái nhau. Đó, Phật nói kinh ấy là cái lời chân thật. Bồ Tát Ma Tát đối ở nơi quá khứ trong cái lúc tu hành thế hệ tu nhân, người đối trị ba đạo phát ba cái thợ nguyện đoạn tất cả ác, cho nên thường kỳ giới đối nơi cái là tham độc, đó là đối với cái tham độc, thệ tu tất cả thiện, cho nên thường tập định đối với cái sanh độc, thệ độ tất cả chúng sanh, cho nên thường tu trí huệ, đó là đối với cái si độc, do trì giới định huệ vân vân như thế, hay là bình đẳng như thế, ba thứ pháp thanh tịnh hay siêu việt ba cái độc kia mà thành Phật đạo. Các cái là ác siêu việt gọi đó là đọa, các cái thiện đầy đủ gọi đó là tu, do hai đọa ác tu thiện thời muôn hạn được thành tựu, tự và khá đều lợi, khắp cứu giúp quần sanh, gọi đó là độ. Cho nên biết chỗ tu giới hạnh chẳng lìa nơi tâm, nếu tự tâm thanh tịnh thì tất cả Phật độ phải đều thanh tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì Phật độ phải đều thanh tịnh. Cho nên trong kinh nói, tâm cấu thì chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Muốn được tịnh độ phải tịnh cái tâm kia, tùy theo cái tâm kia tịnh thì phải Phật thanh tịnh. Ba cái nhóm tịnh giới tự nhiên được thành tựu vậy. Thì như vậy để cho thấy rằng tuy ở trong kinh nói rằng tam tụ tịnh giới, một là thệ đoạn tất cả ác, hai thì thệ tu tất cả thiện, ba là thệ độ tất cả chúng sanh. Nhưng cái đó cũng không ngoài tam độc mà ra. Đoạn tất cả ác tức là tham, đoạn tham tu tất cả thiện tức là từ cái thân, là độ tất cả chúng sanh tức là diệt cái si, diệt cái gì đó. Thì như vậy tham sân si hết thì đó là ba tụ tịnh giới, mà được như vậy thì sẽ được về cõi Phật thanh tịnh. Tiếp hỏi, như kinh đã nói, lục ba la mật ấy cũng gọi là lục độ, đó gọi là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nay nói lục căn thanh tịnh gọi là ba la mật, làm sao mà không hỏi được? Là lục độ cái nghĩa nó như thế nào? Đáp, muốn tu lục độ phải tịnh lục căn, hàng phục lục tạc, hay xả cái nhãn tạc, tức là cái giặt con mắt, lìa được cái cảnh sát thì gọi đó là bố thí, hay cấm được cái nhĩ tạc, nơi âm thanh kia, nơi thân cảnh kia không có cho nó vương lên, gọi đó là trì giới. Hơi nét được cái tủy đặc đồng bình đẳng các cái người thơm hôi tự tại điều hòa, gọi đó là nhẫn nhục. Hơi chế phục cái thiệt tạc không có thơm các cái mùi vị, các cái vị và các cái sự ca năng sướng vị, thì gọi đó là tinh tấn. Hơi hàng phục được cái thanh tạc, đối với các cái sức vật mình lặng lẽ không động thì gọi đó là thiền định. Hay điều được cái ý tạc không có thuận theo vô minh, thường tu cái giác huệ thì gọi đó là trí huệ. Lúc đó là vận, lúc đó là vận chuyển lại lục ba la mật, như là chiếc thuyền hay là cái bè, hay vận chuyển chúng sanh đến nơi bờ kia, cho nên gọi là lục độ. Thì ngài ngay nơi sáu căn của mình tu á, thì ngài cho rằng đó là đủ cả lục độ rồi. Nghĩa là con mắt thấy sắc mà không có nhiễm sắc đó là đã bố thí rồi, phải không? Đã trả ba la mật rồi. Lỗ tai nghe tiếng mà không có buồn thương giận ghét á, thì đó là trì giới rồi. Còn cái gì nữa? Lỗ mũi ngửi mùi hôi thơm bình đẳng đó là sao? Là nhẫn nhục rồi đó. Thì như vậy mình thấy hàng ngày hay sáu căn mình lúc nào cũng có tu lục độ hết. Nếu như lục độ rồi sáu căn thì hàng ngày mình tu, thì nói như vậy quý vị thấy cái danh từ nghe nó hơi cách biệt, khó hiểu. Nhưng thật sự chính vì hướng như vậy đó thì chúng ta mới thấy cái tu nó chỉnh. Nhưng hàng ngày hàng giờ sáu căn mình tu luôn không có gì. Còn nếu mà nó lực độ là nó thoát ở bên ngoài đó, thì tôi bố thí là khi nào có việc cần giúp người ta gọi là bố thí. Thì như vậy thì coi như mình chờ có cơ hội mới làm được.
phải lo, chứ còn hàng giờ hàng phút mình đâu có làm. Còn nếu mà thấy lực độ nên khó khăn thân cận thì giờ phút nào cũng có tu lực độ hết. Mà như vậy thì mới chữa nhiễm được sáu căn ô nhiễm trở thành khó khăn thân cận. Mà khó khăn nhiễm trở thành tỉnh rồi thì đó là trở về giác cái gì, đó là ra khỏi bờ mê cái gì, thì như vậy không có độ là cái gì. À, cho nên hiểu như vậy thì thấy rõ đó là lực độ. Nghe sáu căn mình thanh tịnh tức là lực độ. Thì như vậy nhớ là nhớ quý vị nhớ cái miệng mình mà không có tham các vị nè và không có yêu ca năm rồi vân vân đó thì gọi là kinh tánh rồi, phải không? Nghĩa là hàng ngày tới bữa cơm mà thấy vị ngon vị dở mà mình không yêu không ghét đó, đó là mình đã có kinh tánh rồi. Và khi nào hứng nó muốn ca mình nguyên nó lại cũng đó là có kinh tánh rồi, chứ không phải ở đâu xa. Chứ cần chờ ngày đêm không ngủ kinh tánh thì cái đó kinh tánh nó mới còn xa. Chứ cần hàng giờ phút mình dán như vậy đó là mình đã có kinh tánh. Kinh tánh rất là gần, rất là dễ. Hãy trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai khi làm Bồ Tát cần uống ba cái đấu và sáu thân sửa đạt mới thành Phật đạo. Nói là khi đó ngài có uống ba đấu sáu thân sửa rồi ngài mới thành Phật. Thì như vậy á, trước nên uống sữa rồi sau đó mới chứng Phật đạo. Thì đâu những đâu chỉ quá tâm mà được giải thoát ấy. Nó dẫn này là dẫn thành lịch sử. Nên sau khi mà được cái cô một ngữ mà đang xuống giường sữa rồi ngày uống xong cái đó rồi cả phá rồi xuống dưới phòng tắm rồi lên ra uống sữa, uống sữa rồi cải tỏ ngồi rồi từ đó thành Phật đạo. Thì như vậy là kết luận là do nhà uống sữa đó cái đấu cái lượng nó từ đó cho nên nó thành Phật. Thì ngày ngày đó thạch đứng thạch cái chỗ biết nói ra đều không hư dối, thạch như cái chỗ ông biết nói không có dối, không có nói sai. Biết rằng nhân uống sữa rồi sau đó mới thành Phật, quyết định như vậy. Nhưng mà nói uống sữa đó có hai thứ. Phật đã uống đó không phải là cái thứ sữa bất tịnh ở thế gian, mà chính là cái chơi như thanh tịnh pháp nhũ vậy. Tức là cái sữa chơi như thanh tịnh vậy. Ma đấu là chỉ cho tham tụ tịnh giới, sáu thân tức là chỉ cho lục ba la mật. Thành khi thành Phật đạo là do uống cái hắc sữa pháp thanh tịnh như thế mới chứng được Phật quả. Nếu nói Như Lai uống cái sữa nhà sữa bò do cái thì những cái tinh ma của sữa nó phối hợp những cái điều bất tệ ở thế gian thì đâu không phải là che bay làm nghi lầm lắm ấy nha, đâu không phải là che bay nghi lầm Đức Phật dễ ý. Vì cho như là tự là cái kim cang bất hoại, cái pháp thân vô lậu hằng lìa tất cả cái các cái khổ thế gian, đâu phải cái sữa bất tịnh như thế để mà nuôi dưỡng no đủ cái khác đó. Như kinh nói con câu, kinh là chỉ là kinh Niết Bàn, con câu ấy nó không nó chẳng ở chỗ cao nguyên mà nó cũng chẳng ở cái chỗ ẩm thấp, nó chẳng ăn những cái thứ lúa mạch hay là những cái các cái thứ lúa gạo hay là bắp, mà cũng không có cùng với những con trâu đực mà nó ở chung. Cái thân con trâu ấy nó làm ra nó hiện ra cái sắc vàng tử ma. Nói con trâu ấy tức là chỉ cho cái từ lô giá na Phật, cá na Phật lại, do cái lòng đại từ bi thương xót tất cả, cho nên tâm cái pháp thể thanh tịnh lưu xuất ra ba cái món tịnh giới lục ba la mật, cái pháp nhũ vi diệu như thế để nuôi dưỡng tất cả những người cầu giải thoát. Con trâu chân tịnh như thế, cái cửa thanh tịnh chẳng phải chỉ có Đức Như Lai uống nó được thành Phật đạo, mà tất cả chúng sanh nếu hay uống được nó cũng đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Thì như vậy cái cửa đó là cái cửa tam trụ tịnh giới lục ba la mật, phát xuất từ cái pháp thân của Như Lai, phải không? Chứ không phải là cái cửa thường mà chúng ta thường nghe thường nói. Thật tiếp đây là nó chính là phá tướng đó. Quý vị đọc cái đoạn này thấy thật là tổ đi thẳng về lý để không cho chúng ta chấp sự nữa. Hỏi, trong kinh đã nói Phật dạy chúng sanh phải tu tạo ngôi già la và đúc hoặc là vẽ hình tượng Phật, đốt hương tán hoa và thắp đèn sáng luôn, thắp đèn sáng luôn ngày đêm sáu thời, đi nhiễu pháp hành đạo, trì chay lễ bái, các cái thứ công đức đều thành Phật đạo. Nếu chỉ quán tâm mà tổng nhất hết các hạng thì nói thì việc như thế ưng là hư dối sao? Đáp, Phật nói, Phật đã nói ở trong kinh có vô lượng phương tiện, do tất cả chúng sanh cái đội đoạn căn kéo yếu không ngộ được cái nghĩa tận thông, sở dĩ mượn cái hữu duy mà dụ cho cái vô duy. Nếu lại có người tu cái nội hạnh chỉ cầu ở bên ngoài, có người nếu là chẳng tu nội hạnh chỉ duy chỉ cầu ở bên ngoài mong cầu được phước, không có cái thể được vô hữu thị xứ, tức là không có thể được đó. Như vậy ngài ý muốn nói là sở dĩ mà trong kinh có chép những cái đoạn dạ rằng chúng sanh phải tu tạo các ngôi già lam, rồi phải đúc tượng Phật, giả tượng Phật Bồ Tát để mà thờ, rồi phải thắp đèn, phải thắp hương, phải tán hoa, phải đốt đèn sáng, đèn lung linh sáng luôn ngày đêm, rồi sáu thờ hành đạo không dừng, trì trai lễ bái, do tâm đức đó được thành đạo. Thì phải như vậy đó, bây giờ ngài chỉ giải quá tâm không thì như vậy cái chuyện kia bỏ sao? Thấy không? Thì đây ngài đã trả lời, nghĩa là nói rằng nếu chúng ta tu Phật sở dĩ nói ra nói trong kinh như vậy đó, là ngài dùng vô lượng phương tiện, trong những phương tiện đó là vì những người đoạn căn có yếu không ngộ được cái nghĩa là sâu xa của Phật, cho nên mượn cái hữu vi để mà chỉ cái vô vi, hay để dụ cho cái vô vi, mà mình không chịu tu bên trong mà chỉ cầu bên ngoài muốn được phước thì không thể nào được hết. Đây là cái giải thích nói già lam là cái gì. Nói là già lam á là cái tiếng của Ấn Độ, ở Trung Hoa dịch là thanh tịnh địa, là cái chỗ đất thanh tịnh, già lam tức là dịch là đất thanh tịnh. Nếu hàng từ được ba đọc thường tịnh được lục căn, thân tâm lặng lẽ, tâm ngoài thanh tịnh, ấy là tu tạo già lam. Thì như vậy chúng ta có thể biết là như ngôi chùa phải không? Ngày ngày sáu căn giữ thanh tịnh đó là cái chùa rồi đó, là cái ngôi già lam thanh tịnh. thường như lại là cái chùa là như lại, và bây giờ không chịu lo khó khăn thanh tịnh mà lo sắm sửa những người đất cho to hết chùa cho lớn, và đó gọi là tu đạo dạy thân. Thì như lại đó là khác cái nghĩa của ngài muốn nói rồi đó, là giải thích thì dạy la là nói rằng đức tự phật hay là giả hình tự bồ tát luôn anh đó, ấy tức là tất cả chúng sanh cầu Phật đạo lại, chỗ gọi là tu các cái giác hạnh, tu các cái hạnh mà giác ngộ nó dần dần như nay cái dung diệu tướng nó vườn tự cái hình giác cái dung diệu tướng như nay, đây là cái tạo tác đức vợ đức tự hay là giả cái đức tự bằng đồng hay là giả đọa cái tự bằng giới nhân dân hả vậy, nghĩa là nói là chúng ta tu tập những cái hạnh giác nó vẫn giống như cái dự hạnh dự tướng của Như Lai, thì như vậy đó là chúng ta đã đức tự phật, chúng ta đã giả tự phật rồi đó, giống như tự phật. Thế nên người cầu giải thoát dùng cái thân làm cái lò hương, dùng cái pháp làm lửa, dùng cái trí huệ làm cái thọ khóa đó, dùng ba tự tỉnh giới và pháp ba la mật làm cái khuôn, cái khuôn mẫu gọi là đức, và đó lập những cái cho như Phật tánh không hơn, tức là lập lửa cho như Phật tánh không hơn, sắp vào tất cả giới luật ở trong cái mô phạm giới luật, như là lời dạy mà văn làm một cũng không có thiếu sót, tự nhiên thành tựu được cái hình tượng chân dung, nghe hình tượng chân dung của Phật, đó gọi là cứ kính thường tựu vi diệu phát thanh vậy. Không phải những cái pháp hữu vi bại hoại, nhớ người cầu đạo không hiểu như thế là đức tự không hiểu như thế, không hiểu đức tả cái là chân dung như thế, dương vào cái gì mà nói là không biết nha. Nếu không chịu đức tả chân dung của Phật giống như ở đây dạy, nhưng vào đâu mà nói là không biết, lại nói là đốt hương đó cũng không phải là cái hương có tướng ở thế gian mới là mà chính là cái hương vô hương chánh pháp vậy, vì không có cái hương đó thì các cái mùi hôi nhơ của vô minh ác nghiệp phải khiến nó tiêu diệt. Cái hương chánh pháp ấy có hai thứ, một là cái hương giới để gọi là năng đọa hay đọa các cái ác hay trong các cái lành, hai là cái hương định để gọi là thâm tính đại thừa tâm không còn hối chữa, ba là cái hương huệ để gọi là thường ở nơi thanh tâm, tâm thì tự quán pháp, ở tâm mà tự quán pháp đặt gọi đó là cái hương huệ. Bốn là cái hương giải thoát để gọi là hai đoạn tất cả cái là vô minh kiết vượt đó là hương giải thoát. Năm là cái hương giải thoát tiên kiến để gọi là quán chiếu thường sáng suốt thân đạt không có ngại, như thế năm cái hương thơm như thế gọi là cái hương tối thượng. Thế gian không có gì sánh bằng, Phật khi còn ở tại thế khiến các vị đệ tử dùng cái lửa trí huệ thiêu những cái hương vô giá như thế để cúng dường mười phương chư Phật. Thời nay chúng sanh không hiểu cái là nghĩa trên thạch của Như Lai chỉ đem cái lửa ở bên ngoài đốt những cái hương tầm đàn ở thế gian, rồi hoặc là quân lục các cái hương có chất ngại, rồi mong mỏi được phước báo thì làm sao mà được ứng mình chỉ cái hương bên ngoài cầu phước đó, đốt cây này hết thì thắp cây khác, đốt quà thì nó hết tiền thôi, rồi sao có phước báo. Phước báo là phải năm cái thứ hương đó đó, năm thứ hương đó mà đốt hàng ngày đó, thì phước báo vô lượng vô biên. Lại nói tán qua đó là sao, nghĩa cũng như thế, đó gọi là diễn nói chánh pháp. Các cái hoa không biết đó, nói tán hoa tức là tán cái chánh pháp ra cho thiên hạ được nghe, được lãnh thụ đó là tán hoa. Diễn nói chánh pháp cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta tu á là tán hoa. Cho nên đó là các cái hoa không biết làm lợi ích cho hữu tình tán chiên, tức là mình tán ra khắp tất cả đối với cái chân như tánh chân như khắp thí ca nghiêm. Đây là cái hoa công đức thật khen ngợi cứu kính thường trụ, không có bị tàn, không có cái thời kỳ mà tàn héo lại. Nếu lại có người tán được cái hoa như thế thì được phước vô lượng. Nếu nói Như Lai dạy chúng sanh cắt chặt những cái lụa là hoặc là thương tổn những cỏ cây để lấy làm hoa mà tán thì không có lẽ phải vậy. Vì có sao? Bởi vì cái người mà trì giới thanh tịnh đó đối với các cái vạn tượng xung la trong trời đất không khiến cho xúc phạm, không để không khiến cho xúc phạm. Nếu mà làm xúc phạm á còn mắc cái tội rất lớn, hướng lại người cố tình mà quỷ phá tịnh giới thương tổn vạn vật để cầu được phước báo thì muốn lợi ích mà trở lại tổn giả, đâu có lẽ ấy ư. Và bây giờ mình chắc chắn là mình vả đó là cái tổn thương chúng sinh cầu mình được phước, thì vậy là tán quá rồi, phải làm mà nó tán qua là tán cái gì, tức là để ăn giáo lý chỉ dạy cho mọi người họ nghe là như giờ tôi tán qua thử gì đó. Thế còn mình cứ để ra cắt cái hoa cắt bông ở trong mình chinh cho mình hơi hóa mình nói tán hoa hay cúng dường Phật thì như vậy thì nó là thương tổn chúng sinh, mà muốn được phước mà sao được. Đó là ý ngài ngài chỉ như vậy đó. Còn giờ nói thì đốt đèn luôn đi là thường sáng suốt ngày suốt đêm và thấy được khi cũng phải xử lý nó thắp cái đèn trên lò hạt nói cái đó bước vô lượng vô biên là thắp sáng suốt ngày suốt đêm là bước vô lượng vô biên, mình cũng không biết trước thì sao. Thì bây giờ có người nói là nhờ thắp đèn sáng ở ngoài cái tâm vô thấy tượng Phật ca như mà phát tâm, cho nên đó trước thì đó nghe cũng có lý, nhưng mà nó lý đó nó nhẹ lắm. Còn ở đây là nó thắp đèn sáng như thế này, trường minh đan tức là cái đèn thường sáng suốt ngày đêm đó, tức là cái chánh tâm chánh giác lại. Cái đèn mà sáng suốt ngày suốt đêm là cái tâm chánh giác lại. Cái giác á tức là minh liễu, ví dụ cho ngọn đèn, dụ đó là ngọn đèn. Thế nên tất cả người cầu giải thoát lấy cái thân làm cái đài của ngọn đèn, lấy cái tâm làm cái kim của đèn, thêm các cái giới hạn lấy làm dầu, tức là trăng dầu thêm, giới hạn là trăng dầu cho đèn. Cái thân là đài của đèn, còn cái tâm là tim cho đèn, còn cái giới hạn đó là thêm dầu cho đèn. Mà coi khắp tất cả vô minh suy ác hay lấy những cái pháp luân này thứ lớp mà khai thị với nhau, tức là một ngọn đèn thắp một ngọn đèn rồi mời đến trăm ngàn ngọn đèn, ngọn đèn mỗi mỗi không cùng tận, cho nên gọi là trường minh. Quá khứ có Đức Phật hiệu là Nhiên Đăng, cái nghĩa cũng như thế. Hồi xưa Đức Phật hiệu Nhiên Đăng cũng là đốt đèn, đốt như vậy đó, mà thành Phật chứ phải đốt như mình, đốt đèn hoài không thành Phật. Là tại vì mình không biết cái đèn, lấy cái thân làm cái đài, lấy cái tâm làm cái tiên, lấy cái giới hạn làm dầu. Đó. Thì cái đèn đó là đốt lên đó thì để chiếu phá vô minh suy ác. Rồi cái đèn này mời cái đèn kia mời hoài không hết, đó là đăng đăng trường minh vô tận. Vô tận đăng là vậy. Nghiệp chứng sanh ngu si không hỏi được cái lời nói phương tiện của Như Lai, chuyên hành cái hư vọng, chấp trước cái hữu vi và đốt cái đoàn dầu ở thế gian để chiếu soi trong cái nhà tắm, gọi đó là y theo lời dạy, đâu không có lòng ư. Đốt đèn sáng trong cái nhà tối của mình đó là nó đi theo lời Phật dạy rồi, tôi làm đúng như Phật dạy, đó là lòng rồi. Đâu không lòng ư.